Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học với tựa đề Đấng đem đến sự khác biệt. Lời của Chúa được chép trong sách Truyền Đạo, đoạn 2, từ câu 24 đến câu 26.
Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.
Câu cốt suy cẩm trong Truyền Đạo, đoạn 2, câu 26. Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Theo vua Salomon, đối với con người, điều gì được xem là tốt? Nhận định này có gì khác biệt với phân đoạn chương 2 câu 1 đến câu 3? Từ đây, bạn nên có cái nhìn nào về cuộc sống, công việc, hưởng thụ? Bài học này giúp bạn có thái độ nào khi nhìn lại cuộc sống của mình? Kính thưa quý vị, Truyền Đạo đoạn 2 câu 24a, chẳng gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Đây có lẽ là quan niệm chung của con người. Nhưng khi đọc tiếp câu 24, chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt lớn nhất là một sự nhận biết vô cùng quan trọng. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Đức Chúa Trời không cấm con người ăn, uống hay vui hưởng những thành quả của công việc. Đừng quên rằng trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời được ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ cần dùng cho con người trong 5 ngày. Đến ngày thứ 6, con người mới được dựng nên để nhận hưởng một cuộc đời phước hạnh, vui thỏa với Đấng yêu thương mình. Mọi vấn đề đau khổ của con người chỉ bắt đầu khi con người quyết định lấy mình làm trung tâm, tìm kiếm điều mình muốn, loại bỏ sự hiện diện và ý muốn của Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình trong Sáng Thế Ký chương 3 mà thôi. Sự bế tắc vô nghĩa của cuộc đời được vua Salomon đề cập tại đây là vì con người chỉ nhìn thấy cuộc đời mình ở dưới mặt trời. Chỉ nhìn thấy những nhu cầu của cuộc đời mình ở dưới mặt trời và tìm kiếm những giải pháp cho cuộc đời mình cũng ở dưới mặt trời. Con người đã không muốn Đức Chúa Trời hiện diện trong cuộc đời mình. Tất cả những gì họ theo đuổi và tìm kiếm là để cho mình mà thôi. Điều quan trọng nhất con người cần nhận biết là cuộc đời này không chỉ ở dưới mặt trời. Có một Đức Chúa Trời đang hiện hữu và tể trị trên mọi sự. Một Đức Chúa Trời đem đến ý nghĩa và niềm vui cho cuộc sống. Mọi phước lành và niềm vui đến bởi tay Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời có quyền quyết định mọi khía cạnh trong cuộc đời con người. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho, ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời? Là người thuộc về Chúa, chúng ta phải nhận biết rằng nếu tách mình ra khỏi Chúa, cuộc đời con người chỉ là lao khổ. Hãy sống với những gì Chúa ban cho mình trong nhận thức về sự hiện hữu của Ngài và cũng giúp người khác nhận biết chân lý này. Bạn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời dưới mặt trời hay nhìn biết sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài là ý nghĩa, niềm vui và phước hạnh của đời sống chúng con. Ngoài Chúa, chúng con không có phước nào khác. Cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con của Ngài. trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.